This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Ý Đức sau đây. Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Ý Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963, hành nghề về y khoa gia đình lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm, chuyên biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách cũng như là bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những cái vấn đề y tế xã hội đã được in, phát hành tại Việt Nam và nước ngoài, hợp tác với các chương trình phát thanh của Đài VOR, RFE, RFA, truyền hình trong và ngoài nước. Và Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM mà quý vị đang nghe cũng như là các báo đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng Tính. Xin được thật ái chào bác sĩ Nguyễn Đức trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào bạn Hoàng Tính. Xin cho phép gửi lời chào đến ban giám đốc của đài và Thu Nga với lại ông này.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
À? Ngày hôm nay thì thời tiết tương đối nó khá hơn. Ngày hôm qua thì có vẻ âm u, có vẻ hơi mưa một chút. Nhưng mà ngày hôm nay thì có vẻ khá hơn thì phải.
Dạ vâng. Dạ vâng, ngày hôm nay và những ngày sắp tới thì chúng ta thấy cái thời tiết thì nó cũng lên chút đỉnh, nhỉnh lên chút đỉnh, nhưng mà nhỉnh lên chút đỉnh không phải nói là sẽ nóng, nhưng mà cũng sẽ khá hơn trong những cái ngày vừa rồi. Chúng ta thấy nó hơi lạnh lẽo chút xíu, chúng ta thấy là hơi là có mưa chút xíu, cho nên thì quý vị cũng có thể thông thả, quý vị cao niên lớn tuổi chúng ta cũng có thể thông thả đi đây đi đó trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày, phải không thưa bác sĩ ha? Hello.
Alo, vâng, tôi nghe.
Dạ vâng, và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời bác sĩ tiếp tục trong cái chương trình ưu tiên cho sức khỏe tuổi già trong ngày hôm nay. Xin được mời.
Vâng, thì thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập tới một vấn đề mà người ta rất là quan trọng đối với con người. Thì thưa quý vị, đó là vấn đề trí nhớ cái con người. Thì đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh ở người cao tuổi. Tuy nhiên, các bạn mà thanh thiếu niên hay là trung niên vẫn có thể mà đặt cái câu hỏi về cái vấn đề này, thưa quý vị. Thế thì trong cái vấn đề trí nhớ của cái con người thì có một tác giả là Samuel Johnson. Thì ông ấy là học giả người Anh vào thế kỷ thứ 18. Thì có nhận xét như sau đây về thái độ của dư luận với trí nhớ của người cao tuổi. Thì ông ta có nói rằng thì là công chúng thường có ác ý nghĩ là một người hóa già thì khả năng trí tuệ suy sụp. Một thiếu niên hay trung niên lúc rời nhiệm sở không nhớ mình để nón ở đâu và sẽ chẳng có ai để ý. Nhưng nếu cùng hành động đó mà thấy ở một lão nhân thì mọi người sẽ nhún vai bình phẩm. Ông già lại quên không biết mũ để ở đâu rồi. Một lão huynh đồng hương kể lại câu chuyện. Đi dự tiệc cưới, ông được giới thiệu ngồi cạnh ông chủ báo địa phương và hai bên trao đổi tên họ. Nhiều lần giữa bữa tiệc, ông ta quên vẫn tên vị ký giả và không biết là mình sẽ xưng hô ra làm sao. Do đó, ông ta cảm thấy rất là bối rối. Thế thì vị lão huynh đó thở dài và than phiền rằng là già rồi chẳng còn nhớ gì được. Thì thưa quý vị, trong hai thái độ đó thì một tưởng như là khách quan mà có phần kỳ thị, còn một thì chủ quan, thủ phận và buồn. Cả hai đều mang nhiều khía cạnh cần được tìm hiểu, phân tích để làm sáng tỏ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin cùng quý vị làm cái công việc đó. Trước hết, chúng ta coi xem làm sao có thể có các loại trí nhớ, rồi sẽ tìm hiểu về trí nhớ ở người cao tuổi với những than phiền của giới này là hay quên. Theo định nghĩa, trí nhớ là một khả năng của trí tuệ để thu thập, tích trữ và lấy ra các sự kiện mà con người đã chứng kiến trong thời gian quá khứ. Chúng ta hãy hình dung cảnh một buổi trưa hè nào đó mà ta ngồi ở một nơi nào không phải là quê hương Hà Nội, mà nhớ lại cùng bạn bè tắm sông, hái ổi trên nghi tàng. Hoặc là ta đạp xe vào chùa Trầm, chùa Láng, giờ tưởng tượng như đâu đây phảng phất một cái mùi hương ngọc lan trên một con đường quan thánh, hay phổ úy vĩ đỏ ối chung quanh Hồ Tây. Làm sao mà bất cứ lúc nào nếu muốn ta cũng như sống lại những gì của quá khứ, và làm sao não bộ một cơ quan chỉ năng chừng 1,5 kg có thể thực hiện được cái công việc đầy khó khăn đó. Thì thưa quý vị, về vấn đề này thì khoa học cũng đã cố gắng giải đáp, nhưng thưa quý vị, sự hiểu biết mới chỉ có một phần. Sau đây thì chúng tôi sẽ phân tích về trí nhớ. Thì người ta chia ra làm nhiều cái loại trí nhớ khác nhau, là hoặc là khi mới sanh thì não bộ nặng khoảng 50 gram, lúc trưởng thành thì nặng 1,5 kg. Đó là một khối chất giống như bột mì nhão màu xám nhạt với cả tỷ tế bào và nhiều triệu dây nối tiếp giữa các tế bào với nhau. Một tín hiệu chuyển từ tế bào này sang tế bào khác ở chỗ nối tiếp bằng một hóa chất trung gian, người ta gọi là acetylcholine. Mỗi ngày có từ 60 tới 100.000 tế bào thần kinh chết và không được thay thế. Và thưa quý vị, đây là một tàn sát lớn nhất. Và tới tuổi 65, có tới 1/10 tổng số tế bào thần kinh bị tiêu hủy. Nhưng may mắn thay là những tế bào còn lại có thể lãnh phần trách nhiệm của những tế bào xấu số bằng cách mọc ra nhiều nhánh xen vào khoảng trống để tiếp nhận các tín hiệu thần kinh. Sự việc này cũng giống như trong khu rừng già, một cây chết đi thì cây kế cận vươn lên và sinh ra nhiều cảnh để điền quyết vào đó. Phần não có nhiệm vụ ghi nhớ nằm ở vùng vỏ não ở hai bên thái dương sau mắt, và phần nhận và thanh lọc tín hiệu cho trí nhớ nằm sâu trong não, có hình chữ C mà người ta đặt tên cho là hải mã. Thưa quý vị, sự liên hệ chức năng giữa hai vùng này rất cần thiết cho trí nhớ. Ở tuổi cao thì khối lượng não nhỏ đi, tế bào thần kinh thay đổi hình dạng, suy truyền tín hiệu chậm lại, và một chất người ta gọi là lipofuscin xuất hiện giữa tế bào có thể gây ra rối loạn cho các chức năng của não. Máu vào não ít hơn, dưỡng khí tiêu thụ cũng giảm, và hình do quang tuyến X chụp cho thấy các lỗ áo não nhỏ hơn, rãnh giữa luống rộng ra, và từ tuổi 20 tới 90 não nhẹ khoảng 5 tới 10% và chứa nhiều chất lỏng. Những thay đổi này có ảnh hưởng phần nào tới trí nhớ. Và tiếp sau đây thì chúng tôi phân tích các loại trí nhớ. Thì thưa quý vị, trí nhớ được chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là trí nhớ ngắn hạn. Đây là loại trí nhớ để phân tích những dữ kiện, sự việc cần tức thì và kéo dài trong chốc lát. Người Mỹ thì họ gọi họ những cái đó là working memory hay là scratchy past memory. Và từ năm 1890, một nhà tâm lý học William Jennings gọi là primary memory. Ta lấy một thí dụ, trí nhớ này giúp ta nhầm trong đầu một số điện thoại trong khi quay máy và vợ hỏi chồng số điện thoại của cô đó là bao nhiêu. Thì chồng trả lời rằng thì là số đó. Như vậy thì người vợ nhầm số đó và quay. Hai chị em thảo luận về quần áo phấn son cả tiếng đồng hồ. Lần sau cần số điện thoại của cô đó thì nàng lại hỏi chàng. Thật là tiện và mất công, khỏi mất công nhớ. Mà nếu không muốn nhớ thì nàng phải dùng đi dùng lại nhiều lần, như là để củng cố, hợp nhất dữ kiện đó vào ở trong não. Trí nhớ này bắt đầu có từ lúc 7 tuổi và thường thường không bị suy giảm với tuổi cao và nó kéo dài khoảng chừng độ vài giây tới 1 phút. Sau đó thì thưa quý vị, tới cái phần trí nhớ người ta gọi là trí nhớ trung hạn. Những dữ kiện ghi trong trí nhớ này tồn tại từ nhiều phút tới vài năm. Một tín hiệu nhắc đi nhắc lại được sử dụng nhiều lần sẽ được kích thích ghi đậm sâu ở trong vỏ não. Và khi cần đến, óc sẽ được kích thích để khôi phục lại dữ kiện này. Khi còn bé đi học có những bài học thuộc lòng trong luân lý giáo khoa thư mà chắc bây giờ nhiều người chúng ta còn đọc và học được. Trí nhớ này bắt đầu có vào lúc 10 tuổi. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói rõ là để có chất liệu trong trí nhớ ta phải qua 3 giai đoạn. Vâng, thưa quý vị, có 3 giai đoạn. Là thứ nhất là thu thập, tồn trữ và phục hồi. Nói đến thu thập thì thưa quý vị, chúng ta phải lấy những dữ kiện bằng học hỏi, bằng thảo luận, bằng cách suy nghĩ. Rồi sau đó thì thưa quý vị, chúng ta phải tồn trữ. Muốn tồn trữ một dữ kiện thì phải qua một sự thanh lọc của bộ phận hải mã để coi nó có đủ gây xúc động, hấp dẫn và đáng ghi nhớ hay là không. Tên một người yêu chắc chắn là phải ghi nhớ hơn là tên anh cảnh sát mới biên phạt mình vì lái xe quá tốc độ. Thì thưa quý vị, cái dữ kiện đó nó hoàn toàn mới hay là có liên quan tới một kỷ niệm cũ. Thí dụ, chúng ta đã có dữ kiện về một ca sĩ với tiếng hát vượt thời gian. Tháng sau, báo đăng cô ấy lấy chồng. Năm sau sinh đôi, bộ phận hải mã của chúng ta sẽ xếp những tín hiệu mới này vào hình ảnh cô ca sĩ nổi danh trên để được phong phú hơn. Rồi đến phần phục hồi, là lấy lại những kỷ niệm đó thì thưa quý vị, giống như là một cái máy vi tính, ta có thể phục hồi và gọi ra bất cứ lúc nào những dữ kiện có ở trong trí nhớ. Thưa quý vị, khi chúng ta nghe hát cô ca sĩ trên trong CD, chúng ta có thể hình dung ra cuộc đời và hình dáng của cô đó. Đến cái thứ ba là về trí nhớ dài hạn thì thưa quý vị, chúng có thể là tồn tại suốt đời của con người. Và đây, thưa quý vị, đó là kết quả tích tụ của nhiều năm với những kỷ niệm, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của người tuổi cao. Có những trí nhớ về kiến thức tổng quát mà ta thu góp, tàng trữ một cách tự nhiên, không cần biết nó xảy ra khi nào và ở đâu. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là nếu nói đến quê hương Việt Nam thì chúng ta phải hình dung ra một giang sơn có hình chữ S, có sông Hồng, có núi Ngưỡng, Cửu Long Giang. Và khi nhắc nhở tới Quang Trung là nhớ tới sách kế những trận đánh quân Tàu oai hùng của người. Cái trí nhớ này thì nó tích tụ mỗi ngày một xúc tích và rất là tự nhiên và đầy lúc nào mà chúng ta không hay. Còn những trí nhớ về sự kiện cá nhân thì ra sao thưa quý vị? Thì về cá nhân thì trong đời sống hàng ngày đã được ghi nhận với thời gian và không gian. Chẳng hạn như chưa hôm qua ta ăn cơm Việt Nam ở quán Bà Thọ, hay sinh nhật năm ngoái ta nhận được chiếc đồng hồ mới do vợ mua cho. Đó là trí nhớ về quá khứ. Sáng nay khi đi làm, ta nói chiều nay các cơ sở trước khi về nhà, nhớ ghé siêu thị mua chai rượu vang vì tối nay người vợ làm món cá bông lau hấp dẫn. Thì thưa quý vị, đây là trí nhớ vị lại. Ngoài ra thì còn có trí nhớ hành động thường nhật, như là ta tự hỏi sáng nay có để thức ăn cho chú chó hay là không, hoặc tuần trước ta cắt cỏ ngày thứ năm hay là thứ sáu. Rồi lại còn có trí nhớ người ta gọi là hồi tưởng, thì ta nghĩ và nói về dữ kiện của những ngày xưa thân ái, và trí nhớ tự chuyện, nhắc đi nhắc lại chuyện về mình trong vài năm trước. Chúng ta cũng biết rằng thì này, trong trí nhớ về dung nhan thì thưa quý vị, xin lỗi nom ông quen quen, mình đã gặp nhau mà không sao nhớ được tên của ông. Ngoài ra thì còn có trí nhớ gọi là déjà vu, tức là một nhìn đã gặp người đó ở đâu mà không nhớ từ bao giờ. Một bà nội trợ làm bếp cần mấy củ tỏi nhưng không còn. Bà ta nhẩm trong đầu là kỳ tới đi chợ thêm tỏi vào danh sách các thứ cần mua. Và khi viết danh sách này lại quên biên tỏi. Khi đi chợ qua hàng bán rau cỏ thì nhận thấy tỏi, bà ta lượm một túi. Như vậy là trí nhớ thầm kín đã gợi cho bà ta mua tỏi. Và thưa quý vị, để cho kết luận cho cái phần trí nhớ này thì chúng tôi xin nói như sau. Làm sao mà não nói chung và các trung tâm trí nhớ nói riêng có thể hoàn tất công việc phức tạp đó một cách chu đáo và khoa học như vậy? Và cho tới nay thì chưa có một giải đáp thỏa đáng, mà chỉ có những gợi ý phỏng đoán. Có người đã ví não bộ như cả ngàn hệ thống điện thoại, mà mỗi hệ thống có thể cung cấp nhu cầu liên lạc cho tất cả dân chúng của một thành phố, gọi là thành phố lưu ước. Thì thưa quý vị, các trung tâm này liên tục nhận những tín hiệu và phân tích, rồi xếp lại, rồi tồn trữ nó. Công việc đưa vào óc thì trong óc sẽ ghi nhận dữ kiện như một cái máy thu âm và bộ phận hài mã như là một cái nút kiểm soát. Bình thường nút bấm này tắt và chỉ mở để khi nào dữ kiện được coi là quan trọng. Một dữ kiện không quan trọng thường lợn vợn trong đầu một lúc rồi tan biến đi. Cho nên việc vị lão huynh kể trên có quên người ký giả cùng bàn tiệc cũng là chuyện bình thường, giống như là lâu lâu ta quên không biết chìa khóa xe và chìa khóa nhà để ở đâu. Nhưng thưa quý vị, lái xe đi làm mỗi ngày trên cùng một con đường mà lạc lối, quên những hẹn quan trọng để đi kể lại câu chuyện cùng một chuyện trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với bạn bè, thì quý vị, đó là một điều đáng ngại. Và chúng ta sẽ đặt ra là những thắc mắc, những lo âu, rồi chúng ta tự hỏi rằng ta già rồi chăng, hay ta đang mắc chứng não suy trầm trọng. Và thưa quý vị, chúng ta tự hỏi rằng liệu trí nhớ có bỏ ta ra đi như những con chuột tìm đường chạy trốn khỏi con tàu đắm. Thì thưa quý vị, đó là phần nói về trí nhớ của chúng tôi. Nếu bây giờ quý vị có những cái thắc mắc nào thì xin mời quý vị có thể kêu vào và chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị.
Vâng, qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong cái vấn đề sức khỏe của mình hay hoặc là người thân của mình, quý vị cũng có thể gọi trong cái khoảng thời gian này sau cái chương trình mà của bác sĩ Nguyễn Đức nói chuyện, thì quý vị có thể gọi vào để nhờ bác sĩ giúp đỡ thêm trong những cái câu hỏi mà quý vị chưa biết là mình sẽ có một cái lời đáp như thế nào, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để bác sĩ Nguyễn Đức trả lời cho quý vị nhiều hơn. Phải không thưa bác sĩ?
Alo.
Dạ vâng, Hoàng Tính đang nghe đây thưa bác sĩ. Dạ vâng.
Vâng.
Và bây giờ thì chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta cũng đang ngồi nghe bác sĩ nói rất là nhiều. Bác sĩ có thể đưa ra những cái câu kết cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay cũng được rồi thưa bác sĩ.
Vâng, thì thưa quý vị, đó là cái phần mà thực ra thì cái câu chuyện mà chúng tôi kể lại đó, hồi lại quý vị đó, thường thường là những cái các vị cao tuổi, nhưng mà đối với các anh em thanh niên trẻ hay là gì đó thì mình cũng có thể nói thêm được, cũng có thể kêu vào và đặt ra câu hỏi với chúng tôi đó thưa quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả chưa có hay là có những cái có câu hỏi nào thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày tiếp một số những cái đề tài khác mà nó có liên can tới đời sống của con người đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Quý vị nếu mà có những cái liên quan thắc mắc, quý vị có thể gọi vào đài nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Xin chào bác sĩ, chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin được mời anh ạ.
Xin ông cho làm ơn cho tôi biết quý danh ạ.
Dạ, tên ông Quốc, chào bác sĩ.
Dạ, tên ông Quốc ạ.
Ông Quốc ạ.
Quốc.
Anh Quốc ạ.
Vâng.
Dạ. Chào bác sĩ, giúp dùng cái ý kiến làm sao mà nuôi, tức là bảo trì cái trí nhớ, làm sao cái cách. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Ông Quốc năm nay chừng là bao nhiêu tuổi rồi thưa ông Quốc?
Dạ, 48.
Ông có than phiền về cái trí nhớ của ông có phải không?
Mình làm sao
dạ,
mình...
48 bác sĩ, dạ, thấy trí nhớ đầu nó giảm, bác sĩ làm sao cách nào mình rèn luyện cái trí nhớ dạ.
Thế mà trong cái trí nhớ này ông nói là nó giảm, nó chỉ tạm thời một thời gian ngắn hay là nó kéo dài mãi mãi thế nào đó thưa ông Khúc?
Dạ thì cái tuổi mà mình lúc mình trẻ thì trí nhớ nó mạnh, thì già mình lớn tuổi thì trí nhớ mình cảm thấy cái hoạt động cũng như cái trí nhớ nó giảm cho một phần nhỏ thôi, nhưng mà tại vì
vâng. 10 năm và năm nay ông mới có 48 tuổi rồi có phải không ạ?
Dạ
vâng.
Thực tình ra ở cái tuổi này đó thì chúng tôi nghĩ, vâng, cá nhân thì chúng tôi nghĩ có lẽ là ông cái trí nhớ của ông nó mất đi nó hơi sớm thôi chứ không phải không, thành ra đây cũng là điểm một quan ngại, nhưng mà ông không có một cái bệnh gì khác hay là không có ảnh hưởng sức khỏe của ông tốt cả hay là thế nào đó thưa ông Quốc?
Dạ sức khỏe tốt tại vì làm nhiều quá thì một mình mà làm nhiều việc quá đầu nó bận quá, thành ra mình không có rèn được tập trung cái không gian để cho cái thời gian để cho cái bộ não nó tập trung rồi nó nghỉ ngơi để mà nó tức là mình nhớ là những cái gì mình làm, có những cái mình để mà mình quên, những cái nhỏ nhỏ mình để xuống cái mình quên rồi
thì thực tình ra mà nói là chúng tôi phải xin thành thực xin buồn cùng ông một chút xíu đó, tại vì đã thấy ông còn trẻ 48 tuổi mà đã trí nhớ đã bị ảnh hưởng rồi, nhưng mà có một điểm mà tôi thưa là ông cái trí nhớ của ông nó chỉ thoảng qua một chút xíu, chứ là vào cái công việc có một chút xíu nữa có phải không ạ, chứ không kéo dài lâu, và trong người của ông cũng khỏe mạnh như thường có phải không thưa ông Quốc?
Dạ đúng rồi bác sĩ, vẫn khỏe mạnh
thường. Thưa ông, có lẽ rằng thì là tôi nghĩ không cần thiết để nghĩa là quan tâm nên lưu ý tới việc đó đó thưa ông, mới có 48 tuổi mà ông không có cái bệnh gì khác về thể chất, về tinh thần hay là stress hay là cái gì nhiều hay không?
Không, dạ biết, thành ra không có để cái stress trong người, dạ biết cái đó, dạ.
Vâng, thành ra thưa với ông Quốc rằng chúng tôi nghĩa là có thể thưa với ông rằng thôi ông cứ quên cái chuyện mà nó trí nhớ lâu nó mới xuất hiện, nó làm cho mình khó chịu mà thôi, chứ thành ra tôi không ngại lắm đó thưa ông Quốc.
Dạ không, ở đây hỏi là bác sĩ cái cách nào để mình tập luyện mình nuôi cái bầu nè.
Ông cứ, nếu mà ông cứ dinh dưỡng đầy đủ, cái này ông tập luyện một cách đầy đủ, và ông làm việc, cái công việc của ông là ông làm việc gì thưa ông Quốc?
Dạ làm như cái lo cho con, rồi khi làm công việc business nó hai ba việc nó dồn. Dạ là khi mình nhớ
công việc, cái công việc này ông có thể chia sẻ cho bà nhà được hay không thưa ông?
Dạ chẳng hạn như mua nhà sửa rồi công việc nó nhiều quá nó dồn lúc công việc rồi xong khang rồi để cái chìa khóa đó mà không nhớ cái làm đi tìm.
Lâu lâu cực tình vậy hả? Chúng tôi xin thưa là lâu đâu mà chúng tôi có để cái chìa khóa chỗ nào chúng nhiều khi cũng quên này. Thành ra thực tình ra đó là mình mà trong người vẫn khỏe mạnh, không ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, thể thao đầy đủ thì cũng là đủ rồi đó thưa ông. Thành ra cái chuyện mà lâu lâu mà ông có quên chìa khóa một lần thì chắc là cũng chẳng sao đâu mà.
Nhà vâng, anh Quốc ơi, ai cũng nhà vâng đối với Hòa Tính cũng Hòa Tính thì cũng lâu lâu cũng thỉnh thoảng cũng bị như vậy thưa bác sĩ, tại vì mình